nó bị giảm lực.
Không phải, ở đâu cái mấy thằng quyền chưa thấy thằng quyền nó bị bệnh đâu. Em giờ ông cặt xương gì mà vẽ méo gì, gì gân gì méo đầu gì đâu, nó lợi cái tường đóng cái đinh cực vô cái mổ đinh tập ra hết bệnh liền à, ở nhà hết bệnh á. Ông có đừng tao cái thằng quyền nó trị ông đâu có, còn đến việc vẽ luôn tay chân cái chuyện tầm thường lắm rồi. Ông gãy tay gãy chân gì đó mà nó giữa đụng cái tường nó làm mở nhà hết. Thành ra nó cái chuyện đó nó còn là cái thế giới, nó gọi là cái thế gian của mình, nó chỉ có ba chiều thôi. Nhưng mà thực sự bài cặp nó đã phát giác ra trong cái thời hội mới nói về tàng hình, nó đã nói cái thế giới nó tới 6 chiều rồi. Wow. Nó đi vào những chiều thứ 3, thứ 4, thứ 5 thì học mình chỉnh sót không được nữa. Cái thằng đó là nó muốn vượt khỏi cái tường, nó phải đi một chiều khác thì nó mới ra khỏi tường một tường một, mình nhớ nhanh nhốt không có được. Vì thế giới mình học theo cái tổng nhang, cái nghiệp của mình là mình chỉ thấy được cái 3 chiều hết sức rồi. Ba chiều là chiều không gian, thêm một chiều thời gian cho 4 chiều đi, mình vẫn tính được 6 chiều rồi. Thành ra coi cái quyển mà đường về sứ Phật của Tịnh Tấn Kiệt á, nó nói gì mấy cái mấy bà la môn nó luận về những chiều. Thật sự là cái gì đó mình thấy thân nghiệp hết trơn á, thành ra trong cái nghiệp mình cảm giác như vậy. Chẳng hạn như hồi xưa ở Việt Nam á, mà không thấy cái truyền hình thì nói là người nào nói cái truyền hình là nói tầm bậy, mà trong khi thế giới nó có mẹ truyền hình từ hồi nào tới giờ rồi. Còn hồi xưa tôi nghe Tịnh Tấn kể cái ông đó thuộc về cái phái, nó gọi là cái phái cùng luôn. Ông giỏi lắm, sau này ông xuất gia, ông theo phái Nam Tông, sau thời gian ở Tân Trường ông chết. Ông giỏi lắm, hồi xưa là ông đi hành hiệp giang hồ đó. Ví dụ như cái chỗ nào mà cướp là mình lên ông đánh à. Ông chống cây ông đánh. Thì sau này con lần thì đám cướp ông đánh, ông điểm quyệt là đứng hết rồi đó. Thế ông rượt cái tên của đảng chạy. Tới chừng ông rượt thuốc ông rừng, ông lạc. Tới chừng ông về thì đám kia nó chết hết, giải không kịp. Thế ông hối hận, ông mới kiên quyết là giờ đời ông nọt dặn á. Rồi ông thật cho thật tiền luôn đó. À, nhưng mà ông có nói thằng Đức, ông nói cái pha mà đỡ đẻ bên Mỹ giờ ẹt à. Ông nói đó, tôi là Mỹ mà hỏi mình đẻ ngược là thì nó mổ, thì ngược phải mổ nhưng mà đẻ không được. Ở ngược là sao ông đi mà không giúp chứ, ông đi làm nhà giang hồ mà mấy người mà sản phụ đẻ đó. Ông nói thằng Đức nó ngộ lắm, mình thò cái tay vô ha, mình cù lét nó cái nó quay đầu lại à. Tôi có cái quyệt mà nó đó, sao mà gãi nó cái tự động nó lộn rồi là đẻ ta. Với cái đó thì như mình nói người cắt về thì có thể Mỹ từ từ nó nghiên cứu, nếu nó nghe được cái tin đó, Mỹ nó hay đó, nó nghe rồi nó nghiên cứu nó sẽ làm được à, nhưng mà phải design, nghĩ là một cái idea, thấy không, rồi nó từ từ nó nghiên cứu. Thì thực sự ra chẳng hạn như hồi xưa chẳng hạn như là nó là đèn để ngược, nhiều đèn điện để ngược thì nó sẽ không đốt được, thấy không, là vô bên mạng nó không tin, đại khái mà nó dốc mày nghĩ mày quất rồi nó láo đại khái vậy. Thì thực sự ra cái tầm nhìn với cái trí tuệ của mọi người nó đã hạn định bởi cộng nghiệp, bởi đủ thứ hết rồi. Nó không chính xác được.
Ở sư bảo con thấy ra chỗ để xin nhiều đầu ra nó không thấy tại chỗ luôn. Dù biết nó phải là ma thuật quyền
ảo đó, cái vô hình á, bị thư vô hình là nó lóng người mình á, cái dân kia nó thấy nó lấy ra. Mấy cái đinh đó là cái đinh vô hình mà.
Sao mày đỉnh đầu?
Nhức đầu chứ lắm, thôi giỡn thôi. Chỉ tới ngày mới chết, chứ tưởng tượng nó thư vậy đó, chưa tới ngày thì chưa chết. Trở kịp thì không sao. Lỗ ban mấy ông giỏi đó, bây giờ như chẳng hạn như ông muốn đãi rồi nè, giờ ông có đồ ăn cái lấy khăn phủ lại đầu lao động, hồi dở ra con gà rồi ăn xong á, rồi cái đầu ông bỏ tiền vô lọc á, rồi cái tiền biến mất và đem lại tiền trả cho vậy. Mà lỗ ban thấy nó nhiều khi thách khứa rồi đó, mất lưỡi câu thảy trong thứ giựt lại con cá. Một lỗ ban nó kìa thành sầu lắm, ngó tay chặt đứt gì nè, mà cái tay nó còn sống, nó lấy ráp lại nó bọc dở là dính lại không chảy máu gì, còn nhưng mà nó thịt chết thì chịu thua thôi. Nó chữa mà cái đó vượt ngoài cái học rồi đâu, nó ta đứt mà xương nữa à, làm sao nó lại đập đầu vú này, hai cái tay này gì nè, đập đầu vú nó gắn là như con cá chặt đứt làm đôi vậy, nó còn sống vậy, nó gắn cá đập vú ra là cá sống lại. Chứ cái đó là vượt ngoài mình đó, một cái chiều nào của cái gì đó nó vượt ngoài, ta mới gọi là huyền bí. Người ta nghĩ chưa ra thì nó trở thành huyền bí
phá khoa học,
mà khi mà nó người ta nghĩ ra rồi đó thì nó trở thành khoa học gì thôi. Thành ra những cái chuyện gì mà mình ngoài tầm mình nhìn ra, thực sự ra nó cũng có thể nó xảy ra được hết đó, nhưng mà mình chưa thấy thôi chứ. Thật sự là
ra con cũng nhận biết đề mà cũng như thế nào, nhưng mà nhiều điều mình thấy á, cái thật sự nếu mà ngày dùng phương tiện người xảo ở đây á, để ý mai cũng nói dùng phương tiện người xảo ở đây á cũng mà trở ngại là bởi chúng sanh của người họ cũng có trình độ một kiểu không thấy được.
À, thì sau này cái chiều hướng đó mà thầy Nhất Cảnh á, thầy Nhất Cảnh ông mới là bình thường quá lợi đức cũng sư, rồi ông mới viết cái quyển mà gì đó được sơ mi trắng á, trong đó là coi ngài như bình thường, nhưng mà viết vậy tâm ra nó lại quá quá một vị cũng sư rất là tầm thường, không có gì nữa chứ. giống như một hàng học giả mà. Tôi không đồng ý quan niệm đó. Quý vị coi lại đây, quý vị thấy hết từ vấn đề là chẳng hạn như ngày nhập tâm muội trong cái kinh Niết Bàn, ngày nhập tâm muội là định tâm muội nó khiến con do sai phải quỳ xuống. À, thì ngài hẳn biết vậy. Ngài nói lúc mà ngài ở trong rừng đó, thì có mấy con voi nó tới làm quen này là kia đó. Nó thằng ngài phải học tiếng con voi. Ngài học một tiếng mấy con voi nói chuyện với nhau đó. Ngài là ngài thông minh lắm, ngài học tiếng con voi thật, con voi kia tới là ngài mới rú rồi sao có tiếng con voi. Con voi là con voi người, con voi vua mà. Nó thành ra con voi kia nó sợ, nó phải quỳ xuống. Ta lại thành tưởng tượng với ta đó. Thì chúng ta học cũng phá lắm. Mấy đức nó đọc nghe logic kiểu đó. Tại vì tôn giáo nó phải có tính cách nó tôn thờ chút xíu. Nghe mình biết là thành người nó bình thường quá sức thì nó lại mất cái ý nghĩa của tôn giáo đi.
Tại tôi nó coi tôn giáo mình là một triết học chứ không phải là một tôn giáo chính thức, nó là một triết học.
Đâu có, bây giờ nó coi tôn giáo rồi. Hồi xưa là nó không, hồi xưa là nó không hiểu. Hồi xưa nó không hiểu, bây giờ nó là nó bây giờ nó hiểu rồi.
Đa phần nó chỉ coi tôn giáo là một môn triết học, đọc sách nghiên cứu.
Đâu có, bây giờ cũng thu nhiều lắm à. Nó tu nhiều lắm á, như thế này mà thiên chủ giáo vậy nó cũng lấy hết, nhưng thấy một thiên giáo không có pháp tu nào trên, nó thẳng thiên giáo không có pháp tu nữa, không có một cách thiền định nữa. Thế này trong thiên giáo nó cũng lấy trên Bà La Môn, lấy Phật giáo lấy vô, lấy qua, giờ nó cũng có những cái pháp này pháp kia đủ thứ hết rồi. Nó có pháp tu đàng hoàng, bài nào của Phật cũng có pháp hành hết trơn, đâu phải đi học không đâu. Thành ra cái này nó nói là thì điện như thế là thuận theo thế gian. Thế thật sự ra mình muốn độ sanh á là phải nói tùy cơ. trong cái cơ như nhỏ như vậy đó, phải thực hiện tăng tướng sao là chư Phật tướng 16 mình biết được, mình suy đoán cái cơ của cái xã hội bây giờ đó mình không biết được. Cái hạn như bây giờ ngày Lực Tổ Quan Năng mà muốn thực hiện mà độ sanh ở bên Ấn Độ có thể phải thực hiện trong cái thằng tướng gì thằng tướng là không biết chữ thì để ngược chuyển gì đó thì có thể là thực hiện đúng. Thế không? Còn Đức Phật trong cái môi trường đó phải thực hiện làm con vua trong thời gian lục xương hoài đạo nổi tiếng rồi mà phải có sao đại khái, ví dụ mình cái chuyện đó mình thật sự là cái Bồ Tát này muốn thể hiện mà đúng hơn cơ phải quán xét dữ, quán xét hết cả quốc độ, quán xét hết tất cả những chúng sanh mà xong trong thời kỳ đó sao rồi mới thể hiện một cái lộ nào để có thể mà nhiếp phục được đâu. Cái đó là vượt ngoài tầm của mình không biết rồi. Trong này anh nói thì thể hiện như thế để thuận thế gian là gì đó, phải quán xét được thế gian, thành ra phải tập là vô lượng trí tuệ để mà làm chuyện là vì muốn lợi lạc thế gian là thể hiện làm sao mà hợp với đa số thế gian là ở quốc độ là phải hợp với quốc độ đó. Nhưng mà nếu mà thực sự Đức Phật mà sanh ở bên Tàu thì chắc là không còn nhiều bốn y đâu, sẽ làm cái khác. Đức Phật cũng nói thôi, hồi xưa chư Phật người phương cũng là bận cái áo Tàu chứ sẽ không nói là bận bốn y, tại vì sanh ở bên Tàu không lẽ nó bốn y ai chịu. Cái đó chư Phật người phương hồi nào tới giờ đây là cái bộ y phục Tàu này là bộ y phục của chư Phật người phương, tại vì sanh ở Tàu
chứ
thành nó nói là mỗi cái phương tiện là chư Phật nói thôi. Thấy không? Tại vì sanh Ấn Độ không lẽ mà nó bằng áo Tàu à, chịu. Nhưng mà nói là mười phương chư Phật á, bạn sanh là phải bằng cái y như vậy á, đại khái vậy. Thì dùng sức hàng định huệ hàng phục ma quán, tức là tình chất định huệ phục ma quán. Thực sự ra mình muốn hàng ma hàng tá ma đó là phải dùng định lực định và lực huệ là hai lực chánh. Nên thì mới thực sự hàng phục nó nổi đó. Còn bình thường mình muốn mà chống đỡ nó đó là phải đền nhờ công đức. Công đức là cái năng lực để chống đỡ, còn năng lực là để mà tàn phá để diệt nó đẩy nó đi là sang lực định như cái trí tuệ đó. Đắc di diệu pháp thành tối chánh giác. Di diệu pháp này đó thì là cái danh từ là những pháp tối cao, những pháp thật là thâm sâu thôi. Nó sẽ không có nghĩa là cái a phi đạt ma, phải không? Cái a phi đạt ma đó, cái a phi là di diệu. A phi là đạt ma là di diệu pháp, thành ra cái bên a phi đạt ma mà ta dịch là thắng pháp tập yếu luận, người ta mạnh châu là thắng pháp tập yếu luận, thắng pháp là cái pháp gọi là thù thắng. Mạnh châu dịch cái a phi đạt ma đó là thắng pháp tập yếu. Mấy thầy trong Việt Nam á, thầy trong Việt Nam, mấy thầy chắc chắn trong Việt Nam á, thì dịch là diệu pháp siêu lý học. Siêu lý học hai cái là những danh từ đó, là danh từ của Thanh Tông họ đặt ra đó. Thì cái đó là không phải là chữ diệu pháp, đây là ý nói cái đó. Siêu lý học đó là một cái môn di thức, thắng pháp tạo ý lực, mà một thức di thức gọi là chiếc di thức của Nam Tông. Ta thì đặt ma rồi những thức di thức của Nam Tông. Diệu pháp đây là pháp là thâm sâu, có cái năng lực rất là vĩ đại, thành tối chánh giác, tức là cuối cùng là trở thành bậc tối chánh giác. Đây tức là bậc vô thượng cái nặng chánh giác á, có nghĩa là tối chánh giác. Rồi thiên nhân quy ngưỡng thỉnh chuyển pháp luân, cái thiên nhân chuyển pháp luân tức là cái giai đoạn trong bát tướng thành đạo á. Sau đó thì thực sự ra thì lúc đó thì có Trời Đế Thích và Trời Phạm Thiên, trong kinh điển của Nam Tông thì nói là chỉ có Đế Thích và Phạm Thiên xuất thỉnh mà. Trong này nó nói là tứ đại hộ thế thiên vương. Trong cái này nè thì cái kinh Bắc Tông thì nói nhiều lắm, hộ thế thiên vương, vua trời cõi sắc, cõi vô sắc xuất thỉnh. Còn cái Nam Tông nói là chỉ có là Đế Thích là tượng trưng cho cõi dục giới, và cái Phạm Thiên Vương á là tượng trưng cõi sắc giới, hai người xuất thỉnh Phật cho Phật Lương. Không có cái thế này nè, cái gì quên là mấy cái các vị Bồ Tát độ sanh á ha, thì phải nhất thuật mấy vị trời đó, thành ra các nhiều vị Bồ Tát phát nguyện phát sanh làm Phạm Vương, nhiều vị Bồ Tát phát sanh làm Thiên Ma. Rồi thực sự Phát Thiên Ma là gì? Thực sự là ví dụ như phá mình nội mình để mà hộ trì cho mình, phá mình để cho mình vượt chứng ngại, nhưng mà phá mình để cho mình chết. Có nhiều người phát sanh làm Diêm Ma Pháp Vương, phải làm xuất phát mình để cho mình thờ mình tu, chứ phải tâm họ ác. Cái Bồ Tát hay, họ hay lắm, họ biết là những cỡ trời nó phá, nên bây giờ họ dùng cái nguyện lực của họ, họ sanh trong cõi đó, họ sanh làm Diêm Tử á, cho nên họ lên họ nắm quyền, họ thấy là rõ ràng là họ phá, nhưng mà thực sự là họ hộ mình. Chứ ta hỏi là Đức Phật bằng phá cõi dục, cõi dục á mà cái sắm nắm quyền là tha hóa là tại cõi dục. Bây giờ Đức Phật nó không phá Đức Phật được, mà nó phá là Đức Phật rồi là Đức Phật cũng không làm được gì, không ai tu được hết. Mà rút cuộc là vẫn tu như thuộc. Thực sự phá là hình thức thôi, là nó chính là nó phá nhưng biết Phật giỏi. Không gì phải có là Phạm Thiên Vương xuống thỉnh để cho làm chi, là đám Bà La Môn thấy nó theo. Nó là xích phòng mình mà còn phải thỉnh Phật nữa thì còn gì nó đã khái vậy đó. Còn là Bồ Tát thôi, cái Bồ Tát thì hiện mình không biết được đâu. Anh nhiều khi coi trong kinh Đại Tạng là vô độc quỷ dương, vô độc của quỷ dương là đại Bồ Tát thì hiện ra.
Giờ
Nam Tông nó không đề cập gì đó, nó đề cập nó tu thôi, nó không có nghĩ tới vấn đề độ sanh, mà nó không có đề cập những phương tiện gì hết nữa. Nó diệt tham diệt sân si làm sao thôi, chứ nó không có nói là phải thể hiện này thì tại nó không giờ nó đề nghĩ đến cái phương pháp nào để mà độ sanh, nó không đề cập đó, nó không bàn luận để anh nào quý vị, tại vì Bồ Tát còn cõi mình còn có mà không gì trong mấy cõi kia, mấy cõi chư thiên nhiều lắm, thành ra Bồ Tát cõi mình nó nhiều lắm, mình cũng đâu biết đâu. Nhiều khi nó ở chung với quý vị mà gì cũng không biết nữa. Có nhiều Bồ Tát ngộ lắm, nhiều khi trong cuộc đời họ chỉ độ một người thôi, họ thể hiện làm con rồi đó, độ nhiều Bồ Tát gì đó. Tại vì đối với họ thời gian quá khứ, không gian và tương lai, đối với họ chỉ có một niệm mà ba mấy năm trời họ theo người đó chỉ có một sắc ma niệm của họ thôi. Mà họ sẽ sanh ra ví dụ làm con người đó để độ, hay làm ba má của người đó để độ, hay làm bạn người đó để độ, hay làm quan gia người đó để độ, làm cho người đó khổ tâm đi. Mà nhiều khi cái bản nguyện của họ vậy đó, là họ sanh ra chỉ có một cái là độ một người thôi à. Có nhiều người vậy đó, chứ không phải mình tưởng là Bồ Tát sanh ra có nhiều người là phát nguyện độ nhiều người, cái gì nó khác. Có nhiều người ra chỉ để độ một người thôi, người xong độ người đó xong rồi, nhiều họ xong rồi họ chết, rồi họ nhập diệt, họ mất gì đó, cái sao độ khác. Thành cái phương tiện mà như cái Bồ Tát bây giờ không có biết được. Rồi cái Bồ Tát mà nó phát tâm Bồ Tát á, nó gọi là Bồ Tát sơ thôi, sơ phát tâm Bồ Tát thôi, chứ không phải có nghĩa đúng nghĩa là Bồ Tát thực sự. Bồ Tát thực sự tức là họ có viên mãn một số công đức công hạnh, có đủ năng lực độ sanh. Thì sơ phát tâm đó là Bồ Tát rồi, là cái tâm mình là nó đang chi hướng Bồ Tát, gọi là Bồ Tát. Nhưng mà chưa có cái năng lực nào độ sanh hết á. Sơ địa độ sanh rồi, nó theo quan niệm duy thức, nó gọi là thông giáo á. Và nếu mà qua niệm của thiên thai là thập tính độ sanh được, thập tính nó tương đương với là sơ địa ở bên kia, và mỗi môn nó mỗi khác. Và như Hoa Nghiêm là phải thập trụ đây nè, ví dụ như tam 123 nè, gần cuối nó tịnh ảnh sớ giảng nè, trong thập phương mỗi phương đều bước đi bảy bước, thấy không, thập phương đó nè, chứ phải bước đi con bước đâu à. Thì hiện sức trượng phu phấn tấn, trong thập phương đọc sức du quý. Thì thật sự cái thể hiện của chư Phật là do quát sát căn cơ mà thể hiện, mình không thể mình nói được. Cũng phần bất độ đó phải làm sao thì mình phải thực hiện làm sao mà lo là quát sát kỹ lắm á, rồi mới chọn làm chuyện mới ra là cái thời cơ đó, những người mà họ sanh trong bất độ đó là mình có thể độ sanh được, thì Bồ Tát mới thể hiện ra mà thành. Rồi cái thịnh diệu pháp luân này đó, thì bên Nam Tông nói là như kia mình đã nói rồi, Nam Tông nói là tam diệu pháp luân là ở bên thành Ba La Hại, thiếu pháp cho năm cái dạ là hát ai ngã được như là chết. Nhưng mà thật sự khi mà Đức Phật mà theo đại thừa thì Đức Phật khi thành đạo rồi đó thì 7 ngày đầu tiên đó, 7 ngày đầu tiên là Đức Phật nhập định thuyết kinh Quan Nghiêm. Đó là sau đó thì cái Đức Phật có đi bộ thì thuyết cho cái hai người tại gia đó, hai người thương gia họ đi tới đó là thuyết, rồi mới là cho họ cái gì đó, rồi họ mới đi qua bên Tích Lan, họ mới gặp pháp cúng dường này hái gì đó. rồi chuyển lời chuyển hương trước là rồi sau đó Phước Hồng mới tới cái vườn lọc giả để độ mấy anh em thì gần như nó thực sự là Phật đã giảng, nhưng thời gian đó là không gọi là chuyển hấp luân. Nó, bên Nam Tông nó không gọi là chuyển hấp luân, nó chỉ là ngay đúng mà nó tạo thành tăng đoàn rồi nó cho là cái chuyển hấp luân là khá vậy. Đó, thường dùng pháp âm giác ngộ cách thế gian. Cái thường thường cái pháp âm của Phật ấy mình nói là trong này nó nói là một cái âm mà mình nói ra đó là tất cả chúng sanh đều nghe như là tiếng của mình. Còn cái này nó nói là cái hạt phục ma quán ấy, trong này đó thì trong này nó thì dù nó nói về ma thì thường nó chia làm năm, quý vị học cho nhớ. Ma ma làm năm là phiền não ma, ngũ ấm ma, tử ma, tứ ma chứ, và thiện ma. Tứ ma nhưng mà cái này là tử ma. Tứ ma tức là bốn loại ma, từ nãy tới năm. Và thiên ma tức là nó gọi là thiên ma, tức là cái cõi mà vua cõi trời cõi thao quát tự tại đó. Thì mấy quý vị coi cho biết cõi phiền não không, định nghĩa đó, nó cái chỗ phiền não thì định nghĩa là tham sân si. Rồi phiền não mà nó định nghĩa mấy loại phiền não luôn á, quý vị coi cho biết. Thì cứ nói bây giờ thật lực bất khả tư nghi, nhưng mà cái nghiệp quả chúng sanh bất khả tư nghi, nó có những cái bất khả tư nghi á. Nghiệp lực chúng sanh thì là tâm Phật rất là muốn độ sanh, nếu có năng lực thực sự, bởi vì bên Nam Tông nó nói Đức Phật là một người có đại năng chứ không phải là toàn năng. Đại năng tức là một cái năng lực lớn chứ không phải là toàn năng, tức là muốn người ta làm cái gì cái được đó. Nó khác cái quan niệm của Thượng Đế của bên ngoại đạo là Thượng Đế là muốn gì được đó. Còn Đức Phật nói là Đức Phật có toàn năng, có năng lực lớn, có những thành nó phải nhiều khi phải độ người ta, nhưng mà phải độ từ từ. Cái người đó chưa độ được rút ráo liền, người đó dạy mà cái dạy nhiều quá thì họ mất mạng, chịu không nổi. Thành ra dạy từ từ, dạy từ nhân thừa, biết này cho mày làm nhân thừa, biết sao từ từ vậy đó. Hay là dạy bằng cách là bỏ phạt nó, đại khái ví dụ từ từ vậy đó. Cái đại năng tức là có cái năng lực biết với các độ sanh, nhưng mà không phải là toàn năng là muốn người đó thành Phật rồi người đó thành, không được. Thì trong mấy cái bất khả tư nghi đó thì cái Phật trí, cái năng lực, cái Phật lực không phải tư nghi, nhưng mà cái nghiệp quả chúng sanh là bất khả tư nghi. Thành cái việc gì cái nó quá lớn để thành cái Phật có chương trình chuyển từ từ. Cho thành ra mình chắc chắn trước sau mà cũng thành Phật là Đức Phật luôn luôn để ý giờ mình để mình chuyển. Thành ra vậy giờ có tu không tu gì á thì nó chậm chậm đó, thấy không? Nó chậm chậm, nhưng mà chẳng mình không tu nhiều khi phải phạt mình, thành ra phải lọt địa ngục. Thấy khổ vậy thì sợ thì nó tu. Thí dụ vậy thành ra có khổ trước gì đó. Tình thương thôi, tự phụ tức là cái đức cha có cái lòng thương tưởng đứa con không bao giờ rời bỏ gì thôi. Đâu muốn lời nói là sắp quá, đó là phải nói là cái năng lực của chư Phật là cái nghề pháp nguyện là độ tất cả chúng sanh, ngày khen có sanh giống như là không có phân biệt, không có tâm phân biệt, rồi là noãn sanh, thất sanh, quá sanh, thai sanh, gì hết.
Nó học từ thôi chứ không phải đẻ được ngoài đạo, từ từ ngoài đạo là con như là sinh ra được mình luôn rồi.
Không phải, từ phụ như là đứa cha mà thương mến đứa con, cái này tỷ dụ lên, đứa phụ là cũng như là gọi là tỷ, cái dụ đó. Thấy không? Người cha người rất là thương con, dùng cái chiếc loại đậu xanh vậy đó. Thì đương nhiên là cái phiền não và cái dục á là cái chiều hướng là đương nhiên là quý vị để ý. Bây giờ mình tu trong cái cõi mình, cái dục là cái chướng ngại rất là nặng. Thì cái dục nó sanh ra đủ mọi phiền não hết trơn á. Thì phiền não thì cũng nói khác nhau hết trơn, có người phiền não thì nói là tham sân si, có người phiền não là nói luôn cả mạng nghi tà kiến luôn. Thì có người phiền não thì lấy quật là phiền não, hoặc là chia ra làm vô minh, trần xa, rồi kiến quật tư quật, lấy cái đó tạo thành là cái phiền não. Mà thực sự ra thì từ vô minh mới sanh ra phiền não. Thì phiền não thì trong này nó cũng nói đó, việc coi nó cho nó biết cái quan niệm. Nhưng mà đủ chung thì người ta đều đồng ý là cái phiền não á, phiền là mình trói buộc, và não là làm cho mình không yên. Thì thường thường á cái nguyên nhân não là não hại là cho mình không yên. Thành ra thường thường á mà cái mà làm cho mình mà gần nhất mà làm cho mình không bị là tham sân si, cái gốc rễ của nó là dụng mình. Thà nói xa là anh dụng mình tư hoặc kiến hoặc thành xa hoặc gì đó, di tế hoặc gì á, rồi vô minh hoặc rồi cuối cùng nhưng mà cái mà gần gũi nhất là tham sân si phải mình còn, phải nói là luôn luôn là mình có phiền não. Không cách nào mà không hết phiền não được đó. Thành ra cái gì mà muốn hết phiền não á làm sao cái gì không có tham sân si, thì nó là tạm thời để không có tham si phải vô thiền định. Nếu mà nhập định á thì cái tham nó phát triển không được. Theo gì đang trú trong đề mục rồi tham nó đâu có chỗ đâu. Tham là một tâm, cái tâm mình đã sử dụng để mà ăn trú ở kia, tham tạm nó ngừng, tức là nó không có mất nhưng mà tạm nó ngừng thôi. tức là cái năng lực bệnh nó một lít nó chỉ đè thằng oxy xuống chứ nó không phải nó diệt. Tôi mới nói là sau khi cái năng lực bệnh rồi đó thì dùng năng lực bệnh quán chiếu cái lý vô ngã với lý vô thường thì cái huệ đó mới đủ sức nó phá. Thấy không? Thì mình thấy cái gì cũng vô thường, cái tâm mình tự nhiên mình xả mà nắm nữa, mình tham từ từ nó mất từ 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 từ. Thành ra tạm thời á, mấy năng lực bệnh á là có cái năng lực, chỉ là có năng lực để mà đè thằng oxy xuống. Thì cái gốc của nó sở dĩ có thằng oxy là anh Diệu Huynh. Mình thì mình không biết thì mình mới tăng oxy, thì thành ra kiến đạo là phá được cái vô minh rồi. Thì cái thằng oxy nó từ ra vì sao cái thằng oxy nó không còn hoạt động mạnh nữa, thành lúc đó họ dùng cái công phu thiền định từ từ họ cắt luôn, họ nứt luôn. Thì ngoài các hào dục á, cái hào là cái rãnh á, cái rãnh cửa thành nó tự nhiên dùng một cái hố để mình sụp xuống, nên mình bước vô hào dục là mình, nên là mình rớt á. Thành ra cái đứa thanh niên chưa thì nói rất là nhiều về dục, đa số đứa chưa nói dục rất là nhiều. Thì tại vì cõi mình là cõi dính dục nhiều lắm, thành ra nói dục rất nhiều. Thành ra cái dục là nó sanh ra đủ cái hại, thành ra nếu mà gì mà thường thường trong này đó là các vị Bồ Tát này là tâm cái này không cần dính mắt nữa, rửa sạch cái cấu ô, là thanh tịnh cấu ô, thì thanh tịnh cái cấu ô này đó, trong cái ngày Hòa Niệm Tổ này, cấu ô này nó là cái đây là cái biểu tượng của thanh của phiền não, biểu tượng của thanh si, đây là mình còn thanh si, tức là mình còn cái cấu ô hiển minh thanh bạch. Thì mỗi chữ đây là trong này nó có giải hết trơn. Thôi ái phiền não dường như cấu ô, thì nói là trừ cái ái là bằng cái không huệ này là nó dùng cái gì để trừ nè, nó là 127 dùng không huệ là cái trí quán không để trừ phiền não, trừ cái cắt cái ái là xử sạch, trừ tà mà hiển cái chánh, từ những cái gì mà gọi là sai bậy và hiển cái chánh đó nó gọi là hiển minh. Thì thật sự ra là ông căn cứ vào mấy cái sở dạy ông nói vậy thôi. Hiển minh tức là tự nhiên là thấy được, cũng như là mình phá được cái vô minh á, mình hiển được cái gọi là cái minh trí của mình, tức là vô minh nó không còn nữa, là tự nhiên nó hết à, nó hết khổ à. Hiển minh một cách thanh bạch tức là rõ ràng. Còn trong này ông dịch nghĩa là thanh bạch đó là do giữ pháp thành mình gọi là thanh bạch, giữ các quỷ bán là thanh bạch. Mà thật sự cái nghĩa thanh bạch của nó tức là thấy rõ ràng minh bạch đó. Thì ông luận thêm cho mình rõ thôi. Rồi giờ cho ông chị ông dùng chữ pháp thành nên ông mới phải định nghĩa thêm. Tí đoạn quả gọi là pháp thành. Rồi trích cái gia đường sớ bỏ trừ mê cấu gọi là rửa sạch. Cái mê cấu này tức là si mê vì phiền não. Thành đã nói là bây giờ mình muốn cắt ái từ phiền não đó thì đương nhiên phải dùng cái tổng tướng để làm. Hay hoặc là quán không huệ, hoặc quán vô tướng, vân vân vậy đó. Thì cắt nó như vậy. Cái này nói tổng quát thôi, giờ chưa dạy cái pháp tu gì hết trơn á, sau này từ từ. Nói tổng quát mà, thành ra mà ông này còn dở cái, ông nói mà ông không gom được, ông nói thúi sụi tùm lum. Thành ra cái gì mà coi để biết theo nhân từ, biết này biết kia thôi, chứ thực sự ra còn không thấy nói cái gì mà vô cái đề đó cho mình hành từ á. Thành ra mình học cho biết cái danh từ rồi chơi là cái vậy. Thường dùng mà giống như là để ta coi hiện mình điều chúng sanh, điều này tức là điều phục á. Điều chúng sanh tiên diệu lý thì cuối tăng 127 á, điều là điều hòa, tức là cái sự sợ đúng là điều phục. Tiên diệu lý thì dễ hiểu rồi, diệu bài cái chân lý thật tướng. Nếu như thật tướng thì bây giờ học nhiều quá bây giờ cũng biết là Phật tri kiến rồi bản lai diện mục rồi Như Lai tạng vân vân, thì nó cùng một nghĩa. Phật tánh vân vân vậy đó, thì nó cùng một nghĩa. Thường thường có chữ diệu vô là nói là chân lý. Cái chân lý này là rốt cốt ráo. Chữ diệu nó đặc biệt, chữ diệu hay chữ đại ở bên tiếng Tàu nó có nghĩa là gì đó. Diệu đại hay là tác. Mấy chữ đó đặc biệt, cái chữ đó là nó nói về cái cột cùng. Chữ công đức, tức là cái Bồ Tát, cái hay gì nè, cái Bồ Tát thì ngộ lắm. Bồ Tát làm công đức không bao giờ hưởng nha. Thì Bồ Tát không bao giờ nghĩ tới mình để hưởng thụ. Cái tâm Bồ Tát luôn luôn tập cái tâm là để cho mình không hưởng thụ. Bây giờ mình thấy mình nghĩ mà tới mình hưởng thụ là từ cái mình hưởng thụ cái nó sẽ sanh từ từ đủ thứ rồi hưởng thụ hết rồi đó. Và mình nghĩ hưởng thụ cái này dính cái kia, hưởng thụ cái kia, dính cái kia rồi. Thành ra Bồ Tát phải luôn luôn tập cái tâm là không có gì cái ngã nữa. Phá cái ngã rồi phải bỏ cái hưởng thụ, không có hưởng thụ. Thôi bây giờ hưởng thụ nhưng mà Bồ Tát hạnh phúc không? Hạnh phúc. Vì hạnh phúc là cái điều nhân quả tự nhiên của nó phát sanh. Thành ra đi đâu người ta cũng mời ăn uống bình thường, ăn uống cũng nghe là mình đang mà không muốn, không muốn là mời cũng có đồ ăn uống của cái gì đó, cũng ngộ vậy đó. Là mà có tâm Bồ Tát là nó cầu mong cái đó là mình có tìm hay là mình lấy tiền bạc để mình vận dụng để mình quy đủ cái đó không. Thành ra cái bảo vệ công đức nó hay lắm, cái gì có công đức mà làm ở đâu cũng khổ, ngay số địa ngục cũng khổ nữa. à, mình nó không thụ không thụ á thì tức là mình thiên là phước báo, à thiên là phước báo mà Bồ Tát đặc biệt rồi Bồ Tát là làm phước báo ra cho chúng sanh. Tại Bồ Tát vì cái phương tiện xảo thấy rằng bây giờ độ sanh bằng cái phương tiện quyền thừa đó thì chúng sanh này là mê chấp về sự, thì bây giờ cái sự đó là cái trong cái nhân quả tạo thành, thấy không, thành tâm mới là bây giờ muốn là độ sanh, điều phục chúng sanh đó, là phải điều phục bằng lục độ, bằng tứ nhiếp, trong đó phải bố thí, phải ái ngữ, từ học cái cách nói chuyện sao để học tâm lý người ta đã nghe, ví dụ đại khái gì đó, đồng sự đó phải biết đủ mọi công ăn việc làm hết, cái công xảo minh đi phương minh đều biết hết để hòa hợp người ta làm cái gì mình làm cũng được, và mình hậu truyền mình giúp người ta được, mình hiểu được ngành nghề đó tự nhiên ta thích thì lúc đó mới nói bạn nghe. Mà thật sự ra nó không phải nghĩ là mình học cái đó cho giỏi để mà người ta phục, không phải, học cái đó giỏi là tại vì thấy chúng sanh có nhiều người cần cái đó mình phải học cái đó thì thôi. Thành ra cái tử công đức á, Bồ Tát là tử công đức thôi, trở thành phước điền, để trở thành mình là một cái phước thiền, chúng sanh đụng mình là chúng mình có phước chứ không bao giờ xài công đức, thấy không? Nhưng mà Bồ Tát thì họ có thằng nhiều không xài công đức, chắc là Bồ Tát phải nghèo không có. Bồ Tát là giàu cũng khiếp, Bồ Tát không bao giờ là nghèo đó. Là thứ hai là vậy là Bồ Tát sẽ thống khổ không đó, chính cái công đức làm cho Bồ Tát tự nhiên là sung sướng à. Nó ngộ vậy đó, cái nhân quả nó ngộ lắm. Nhiều khi mình mong cầu phước báo thường thường trong kinh điển có nói chúng sanh thì mong cầu hạnh phúc, mong cầu sự an lạc, nhưng mà chúng sanh đang tạo nhân đau khổ, thành ra cuối cùng chúng sanh khổ hoài, không có an lạc hạnh phúc thiệt đó. Còn có Bồ Tát không nghĩ đến mình là cầu an lạc hạnh phúc vậy đâu, nghĩ chúng sanh, nhưng mà cái hành động đó vô tình nó tạo thành ra một cái công đức mà làm chính cho mình hạnh phúc, tại vì mình làm cho chúng hạnh phúc là tức là tự nhiên mình gây phước báo, mình đeo cái gieo cái nhân để mình hạnh phúc. Thành ra tương lai mình sanh ở đâu là gặp cái gì cũng có người giúp cái này giúp cái kia giúp cái nọ. Nhiều khi mình không cầu ăn mà tự nhiên người ta cứ mời ăn hoài, thấy không, còn anh kia nó phái ăn là không ai mời hết, thấy không, phải bỏ tiền nó mua, thấy không, ví dụ gì đó. Tại công đức cứ xài hoài mà thành mà cũng nhỏ công đức mà xài nhiều nhất là chư thiên, thành là chư thiên là gọi là ăn là cam lồ vị, áo là trong ngọc kim cương mã não, thành ra lên chư thiên lên phước báo xài một ngày á, bằng dưới này là xài cách mấy trăm năm á, thành ra cái là lên chư thiên là mau xuống á, lên chư thiên mà hưởng xong rồi là từ từ cái kiếp mà sao kiếp chư thiên là thường thường là đọa là toàn là kiếp thấp không à, hết phước báo rồi cũng như là tăng gấp si rồi đó. Thì do đó là chư tổ nói là công đức á là nó có cái năng cái lực dụng để cho mình đi vào con đường giải thoát, báo đó gần như là phước báo ba la mật vậy đó, phước báo nó có cái công năng để đưa mình tới sự giải thoát. À, còn cái phước đức đó chỉ là cái phước báo để cho mình cái hưởng sự cái sự an lạc thôi. Thì đúng ra để nói là xài phước đức chứ không phải công đức. Công đức là thường thường là những cái việc làm mình mà đeo đến là thoát hàng, nhưng mà về bố thí, thực sự cái hành bố thí này nó có hai cái dạng là phước đức, một dạng là công đức. À, nếu mình bố thí bình thường, bố thí trong cái vấn đề ái kiến thì nó trở thành ra là phước báo. Còn mình bố thí trong cái vấn đề mà tâm luôn không tịch là bố thí ba la mật thì nó đỡ thành công đức vậy đó. Thì tự nhiên là cái hạnh bố thí nó thành cái lối để mà đi vào con đường giải thoát. Cũng như ông vừa nói đấy, hỏi tổ lại nha, như thẩm cuộc đời đã xây bao nhiêu chùa chiền là gì, là có công đức hay không, thấy không, thì hỏi cái bạn đang nói không họ có phước hậu đạo nó có, nhưng mà hỏi công đức không, thế là công đức này là cái khả nhân chủng này để nó đưa mình tới đường nữa không, nhưng mà à đó thì vậy, ổng có công đức là sao kiếp sau này nhờ công đức nó có thể làm một cái gì nữa mà không biết. Thật sự cái chư tổ định nghĩa gì đó, cái đời pháp thì cũng không phân bất kỹ nè định nghĩa để phân biệt đó, tại lúc tại mình ngay cái chỗ mà hỏi cái bệnh nhân thì chư tổ phải lục ra coi tại sao vậy. À, chư tổ nói đó là chia ra công đức cũng vậy, định nghĩa là tại cái lối của ông kia là nói là ngã không à, ôi là có chỗ bụi gì cái ngã, thấy không á, thành cái chỗ nói à như vậy thì chỗ năng gọi là đúng rồi, tại động là thiền tông cái chiều đó đâu có tới thoát được, dính được cái ngã thì thoát, thấy không, phải nói là không công đức tài đối mà năng, công đức là cái những cái gì để mà nó build up, nó là cái tư lương để đi vào con đường, để con đường giải thoát. Ông này ông hỏi câu mà thực sự nó không có phải là tư lương giải thoát, thành ông nó không có, thực sự cũng có cầu, nhưng mà thực sự cái ngã chắc mà ông làm ông này ông đâu cần, ông cứ báo quá trời cầu gì nữa. Thành ra tử công đức á, thì đương nhiên á là cái Bồ Tát thứ nhất á, tử công đức vì mục đích là sao, là muốn lợi lạc chúng sanh. À, tất cả những cái bản nguyện Bồ Tát là thứ nhất là tượng cầu Phật đạo, thực sự ra cái tượng cầu Phật đạo là cầu Phật trí. Cầu Phật trí là để cầu cái gì, hay cầu có trí tuệ giống như Đức Phật để độ sanh, chứ không phải là cầu cho mình, thì cũng ra cái đó là một hình thức cũng là độ sanh. À, nhưng mà thực sự là cái trí tuệ là hình thức là cái vận dụng của mình để mà lợi lạc người ta. Còn công đức á là vận dụng những cái về cái phương tiện sự để lợi lạc người ta, thì hai cái đó phải tu riêng chuyên biệt. Hai cái trí tuệ thì tu làm cái rồi trí tuệ là riêng, cái trí tuệ là đoạn hoạt. Còn công đức á là tu gì toàn về sự không à, không nên là phải nhân, tại vì nhân nhân sự nó mới ra sự, còn nhân trí tuệ ra trí tuệ, nhân trí tuệ nó vô tướng, nó không có tướng. Cái trí tuệ thường là trí tuệ các vừa tác á, thường trí tuệ thường thường á, học đủ trí tuệ hết trơn á, nên cái là học giống như là học về thuốc nè, học về cái kia nè, thành là để mình để làm chi, cái trí tuệ thế gian, tất cả những thế gian Bồ Tát đều học hết, tất cả thế gian Bồ Tát đều học hết trơn, từ làm nấu cơm, từ làm bánh, làm gì là học hết á. Hay để làm chi? Tại vì thực sự mình nghĩ ra không có phương tiện sử dụng, nhưng mà thực sự cái phương tiện nào sử dụng cũng được đó. Đúng thời là nó đắt khó à. Người đó mà chẳng hạn như giờ nấu ăn ngon nó phá mấy nhà thì mình cũng nấu ăn ngon, mà lúc đó là nó rất là dễ. Người họ thích cái này thích cái kia, thành ra cái gì riêng đó mà qua đắt phải học hết. Nhưng mà chẳng hạn phải học hết cái đó để mà chẳng hạn như sử dụng cái đó để mà hưởng thụ, sử dụng đó để kiếm danh kiếm lợi không có. Vì học cái đó vì nghĩ chúng sanh là mình trong lúc mình sẽ cần cái đó độ sanh. Bồ Tát nếu mà có hương tiền học Bồ Tát chưa này gì mà không học hết rồi, nhưng mà luôn luôn học bằng Bồ Đề Tâm, luôn luôn là gì chúng sanh, thương thức chúng sanh, thành ra Bồ Tát học gì cũng rõ hết rồi. Thành nên để qua cái lúc mà khai sử ra ta ra học gì con thầy dạy qua một vài lần là thấy con thầy thua rồi, học bao nhiêu đời trước rồi ngày đó phát tâm ngày học hết rồi độ sanh, thành ra cái gì ngày cũng biết là cái chủng tử nó có sẵn, thành dạy là bắt đầu nhớ là hết. Chuyện thế gian thì cuối năm 26 cũng vậy, thế nói là chiều ngang, gian là nói chiều dọc, phải không? Thì mình học rồi, thế tức là chiều tam thế phật, tức là bát quyền tại vì lên gian, tức là nói về tất cả độ, trong này là trong mẹ nói là tất cả quốc độ, nói về nếu mà nói về một cái tất cả quốc độ thì quốc độ ở trong cái thế ta bà này chỉ có ba cõi thôi, tương tự nói chung là nói là cái gian này là ba cõi, có dục sắc chủ sắc thì nó định nghĩa cho mình cái đó rõ. Tử công đức bài phước điền theo cái này đi chung. Thử đại cái đức Phật Điện làm tăng người ta đầu cái trang 8 á, thì mình tại sao mình phải làm công đức cho nhiều, mình làm lộ sanh cho nhiều mà không nghĩ cho mình đó. Thứ nhất là mình có cái sự khi mà cái nhân quả nó xảy ra thì cái xử lý mình có thể điều phục được người ta nhiều. Thứ hai mà do mình tu như vậy đó là mình trở thành ra cái chỗ Phật Điện, thì người nào đụng mình người đó được cái sự hộ trì của mình. Thế quý vị phải tu hết tất cả những giới đức, mặc dầu thực sự ra tất cả những pháp tu bằng cách mong có gì để tu hết đó. Bản thể nó là không, mà Bồ Tát thực sự là hiểu được không, cũng hiểu như A La Hán thôi, nhưng Bồ Tát tu không, tu nghĩa là tu sự không, chứ chưa hề bỏ cái sự nào hết trơn á. Vì muốn tại sao các phước điền của A La Hán, phước điền toàn là trí tuệ, thành ra mình lãnh lễ qua định lễ qua A La Hán á thì mình giao duyên với trí tuệ, chứ chưa mình chưa chắc mình lợi lạc được ngay hiện đời. Còn trong khi mình giao duyên với Bồ Tát á, mình lợi lạc được ngay luôn, vừa có luôn cái lợi lạc thì sự, mà lợi lạc thì